Phần 4. Vi diệu pháp. Chương 29. Nhập môn về vi diệu pháp. Từ chương 30 đến chương 40, tôi sẽ bàn luận những phương diện triết lý và tâm lý của Phật giáo đã được trình bày trong 7 cuốn sách về tạng vi diệu pháp, luận trong kinh điển tiếng Pali. Tôi không nhìn chi tiết vào những bản liệt kê các yếu tố hay pháp có trong nhiều sách có thẩm quyền về vi diệu pháp. Thay vào đó, tôi có 3 mục tiêu. 1. Phát họa đại cương và mô tả những phương pháp chính và những đặc tính của vi diệu pháp. 2. Liên hệ vi diệu pháp với điều mà chúng ta thường biết về giáo lý của Đức Phật. Và 3. Liên hệ triết lý vi diệu pháp với tình trạng của chúng ta là người cư sĩ Phật tử. Trong suốt lịch sử Phật giáo, vi diệu pháp đã được gìn giữ trong niềm kính trọng rất cao. Chẳng hạn, trong những cuốn sách kinh điển Pali, vi diệu pháp được nói đến bằng sự tán dương và coi trọng đặc biệt. Ở đấy, vi diệu pháp là một lãnh vực đặc biệt cho những tu sĩ trưởng lão. Hạng sa di không được ngắt lời các trưởng lão khi những vị này đang thảo luận về vi diệu pháp. Chúng ta cũng thấy vi diệu pháp được dặn bảo chỉ để cho những ai thành thật cố gắng nhận thức mục tiêu tu tập Phật giáo, và kiến thức đó được phó thác cho các vị thầy dạy pháp. Sự quan tâm truyền thống đối với vi diệu pháp không những thấy có trong truyền thống nguyên thủy mà còn thấy trong tất cả những truyền thống Phật giáo lớn. Chẳng hạn, Ngài Kuma La Thập, nhà dịch giả lớn tại Trung Á nổi tiếng về phiên dịch những tác phẩm Trung Luận ra tiếng Trung Hoa. Được biết là Ngài vẫn tin rằng phải giới thiệu vi diệu pháp cho người Trung Hoa nếu Ngài muốn dạy họ triết lý Phật giáo. Trong truyền thống Tây Tạng, vi diệu pháp cũng là một phần quan trọng trong việc huấn luyện của tu viện. Tại sao vi diệu pháp được coi trọng cao như thế? Lý do căn bản là kiến thức về vi diệu pháp, theo nghĩa chung về sự hiểu biết giáo lý chủ yếu, tuyệt đối, cần thiết để đạt trí tuệ, rồi trí tuệ trở thành cần thiết cho việc đạt được giải thoát. Dù thiền bao lâu như thế nào, hay dù sống cuộc đời đức hạnh như thế nào, nếu không có tuệ giác về bản chất thực sự của mọi sự, ta không thể đạt được giải thoát. Kiến thức về vi diệu pháp là cần thiết nhằm hiểu thấu bản chất vô thường, vô nhân tính và tính bất thực mà ta có được từ việc tụng đọc tạng kinh đối với từng kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Tất cả chúng ta đều thoáng thấy vô thường, vô nhân tính và tính bất thực do tụng đọc kinh tạng. Nhưng chúng ta có hay áp dụng chân lý trí tuệ thoáng qua này vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta không? Phương pháp giáo lý vi diệu pháp cung cấp một cơ chế để làm như vậy. Cho nên, sự nghiên cứu vi diệu pháp cực kỳ hữu ích cho việc tu tập của chúng ta. Chúng ta hãy xét đến nguồn gốc và tính xác thực của vi diệu pháp. Trường phái nguyên thủy cho rằng Đức Phật là nguồn gốc của triết lý vi diệu pháp, và chính Đức Phật là vị tổ đầu tiên của vi diệu pháp vì vào đêm giác ngộ, Ngài thâm nhập cốt lõi của vi diệu pháp. Theo sự mô tả truyền thống, Đức Phật đã dành tuần thứ tư sau khi giác ngộ để thiền về vi diệu pháp. Đó là tuần lễ được gọi là Ngọc Viện. Sau này trong sự nghiệp của Ngài, người ta nói rằng Đức Phật đi thăm tầng trời thứ 33 khi mẹ Ngài ở đó, và Ngài đã dạy vi diệu pháp cho mẹ Ngài và chư thiên. Được biết khi trở về trái đất, Ngài đã truyền trao cho Ngài Xá Lợi Phất những điều thiết yếu mà Ngài đã dạy. Hầu như không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, vì Xá Lợi Phất là vị đại đệ tử của Ngài nổi tiếng về trí tuệ. Bởi vậy, nói chung, chính Đức Phật là người mà chúng ta mang ơn về nguồn cảm hứng của giáo lý vi diệu pháp. Nguồn cảm hứng này được truyền thừa cho các đệ tử của Ngài là những người thông thái như Xá Lợi Phất. Và bởi những cố gắng của các đệ tử có tài này mà những nét đại cương và nội dung triết lý vi diệu pháp được thiết lập. Chúng ta tiếp tục xem xét nghĩa của thuật ngữ vi diệu pháp. Nếu chúng ta nhìn kỹ vào tạng kinh, chúng ta thấy thuật ngữ này thường xuất hiện theo nghĩa thông thường, thiền về pháp, chỉ dẫn về pháp hay luận về pháp. Theo ý nghĩa đặc biệt hơn, vi diệu pháp có nghĩa pháp đặc biệt, thượng pháp hay viễn pháp. Nơi đây, đương nhiên chúng ta dùng pháp theo học thuyết hay giáo lý, không theo nghĩa hiện tượng hay nhân tố kinh nghiệm. Trong trường hợp nó không được viết hoa. Có một ý nghĩa kỹ thuật hơn, trong đó thuật ngữ vi diệu pháp được sử dụng trong tạng kinh và trong phạm vi pháp không còn ý nghĩa học thuyết nói chung mà đúng hơn là hiện tượng. Cách dùng kỹ thuật này liên quan đến một chức năng khác, tức là tạo khác biệt. Cách dùng thuật ngữ vi diệu pháp, kỹ thuật nhất có 5 khía cạnh hay ý nghĩa. A. Để định nghĩa pháp. B. Để xác nhận sự tương quan giữa pháp. C. Để lý giải pháp. D. Để sắp xếp pháp. Và E. Để xếp pháp theo thứ tự. Kinh điển Phật giáo được chia thành 3 tạng, theo nghĩa đen là những cái vỏ: kinh tạng, luật tạng và luận tạng, vi diệu pháp tạng. Kinh tạng thường là những bài thuyết giảng, luật tạng chứa đựng những phép tắc cho cộng đồng tăng đoàn, và luận tạng thường được nói đến là những sách về triết lý và tâm lý Phật giáo. Nơi đây tôi muốn nhìn vào một quan hệ giữa luận tạng, vi diệu pháp và kinh tạng. Có một số lớn tài liệu của luận tạng trong kinh tạng. Hãy nhớ lại định nghĩa kỹ thuật về vi diệu pháp mà ta vừa xét lúc nãy. Đừng quên rằng chúng ta tìm thấy trong kinh tạng một số các bài thuyết giảng có đặc tính là luận. Tăng Nhất Tập Kinh trình bày sự giải thích giáo lý được sắp xếp theo thứ tự. Kinh Sangiti và Kinh Dasutara được Xá Lợi Phất dẫn giải các mục của giáo lý được sắp xếp theo thứ tự. Và Kinh Anupada, một bài giảng mà Ngài Xá Lợi Phất phân tích kinh nghiệm thiền định của Ngài trong ngôn ngữ vi diệu pháp. Rồi làm sao ta có thể đi tới chỗ phân biệt giữa vi diệu pháp và kinh? Muốn làm việc này, chúng ta phải nhìn vào nghĩa thứ hai của vi diệu pháp, ấy là dùng nghĩa của thượng pháp. Trong các kinh, Đức Phật nói từ hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất, Ngài nói về các sinh thể, đối tượng, các thuộc tính và những sự thụ đắc của các sinh thể, thế giới và những thứ tương tự. Và thường thấy Ngài tuyên bố là chính tự ta sẽ đi Urevela. Quan điểm thứ hai, Ngài tuyên bố rõ ràng là không có cái tôi và tất cả mọi sự đều trống rỗng, không có cá tính, thực chất và vân vân. Hiển nhiên hai quan điểm đang hoạt động ở đây là quan điểm quy ước, Vohara, và quan điểm tối thượng, Paramatha. Chúng ta có ngôn ngữ hàng ngày như anh và tôi, và chúng ta cũng có ngôn ngữ triết lý chuyên môn không thừa nhận cá tính, đối tượng, v.v. Đó là sự khác biệt giữa nội dung kinh và nội dung luận, vi diệu pháp về giáo lý của Đức Phật. Nói chung, kinh sử dụng quan điểm quy ước trong khi luận, vi diệu pháp sử dụng quan điểm tối thượng, đệ nhất nghĩa đế. Tuy thế, có những đoạn kinh mô tả vô thường, vô nhân tính hay không thực chất, các thành phần và uẩn, và vì thế phản ảnh quan điểm tối thượng. Trong phạm vi này cũng có sự phân chia những kinh điển thành những kinh có ý nghĩa dứt khoát rõ ràng và trực tiếp, và những kinh có ý nghĩa ẩn tàng và không trực tiếp. Tại sao Đức Phật lại dùng đến hai quan điểm, quy ước và tối thượng? Để trả lời, chúng ta cần phải nhìn vào phẩm tính tuyệt vời của Ngài với tư cách là một đạo sư và kỹ năng của Ngài trong việc chọn các phương pháp để dạy. Nếu Đức Phật chỉ nói với tất cả những thính giả của Ngài về vô thường, không thực chất, các thành phần và uẩn, tôi không nghĩ rằng cộng đồng Phật giáo có thể phát triển nhanh trong thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Cũng vào thời gian này, Đức Phật biết quan điểm tối thượng rất cần thiết, có một sự hiểu biết sâu xa về Pháp. Vậy nên giáo lý của Ngài chứa đựng ngôn ngữ đặc biệt để diễn tả quan điểm tối thượng.